7 lớn, nhẫn nhục trước sự khiêu khích. 1 nhỏ, nhẫn nhục khi bị chỉ trích. Này các tỷ kheo, có 5 loại ngôn ngữ mà người khác có thể dùng khi nói với các ông. Lời nói của họ có thể đúng thời hay không đúng thời, đúng hay sai, nhẹ nhàng hay thô bạo, có lợi ích hay tổn hại, nói với tâm từ hay với nội tâm sân hận. Khi người khác nói với các ông, lời nói của họ có thể đúng thời hay không đúng thời. Khi người khác nói với các ông, lời nói của họ có thể đúng hay sai. Khi người khác nói với các ông, lời nói của họ có thể nhẹ nhàng hay thô bạo. Khi người khác nói với các ông, lời nói của họ có thể có lợi ích hay tổn hại. Khi người khác nói với các ông, lời nói của họ có thể nói với tâm từ hay với nội tâm sân hận. Này các tỷ kheo, ở điểm này, các ông cần phải rèn luyện như sau. Tâm chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng và chúng tôi sẽ không thốt ra lời nói ác độc. Chúng tôi sẽ chịu đựng với lòng bi mẫn vì sự an vui của người ấy, với tâm từ, nội tâm không sân hận. Chúng tôi sẽ sống bao phủ người ấy với tâm từ tràn ngập, bắt đầu từ người này. Chúng tôi sẽ sống bao phủ khắp thế giới với tâm từ tràn ngập, sung mãn, quảng đại, vô lượng, không gây hấn, không sân hận. Này các tỷ kheo, các ông phải rèn luyện như vậy. Này các tỷ kheo, giả sử có một người đi đến với một cái cuốc và một cái giỏ và nói: tôi sẽ làm cho mảnh đất lớn này không còn là đất nữa. Rồi người ấy cuốc đất chỗ này chỗ kia, rải đất chỗ này chỗ kia, nhổ nước bọt chỗ này chỗ kia, và tiểu tiện chỗ này chỗ kia, nói rằng: hãy không phải là đất nữa, hãy không phải là đất nữa. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể làm cho mảnh đất lớn này không còn là đất nữa, được không? Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao vậy? Bởi vì mảnh đất này thâm sâu mênh mông, không dễ gì làm cho nó không còn là đất nữa. Cuối cùng, người này chỉ gặt hái, mệt mỏi và thất vọng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có 5 loại ngôn ngữ mà người khác có thể dùng khi nói với các ông. Lời nói của họ có thể đúng thời hay không đúng thời. Này các tỷ kheo, ở điểm này, các ông cần phải rèn luyện như sau. Tâm chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng và chúng tôi sẽ không thốt ra lời nói ác độc. Chúng tôi sẽ chịu đựng với lòng bi mẫn vì sự an vui của người ấy, với tâm từ, nội tâm không sân hận. Chúng tôi sẽ sống bao phủ người ấy với tâm từ tràn ngập. Bắt đầu từ người này, chúng tôi sẽ sống bao phủ khắp thế giới với tâm từ tràn ngập, sung mãn, quảng đại, vô lượng, không gây hấn, không sân hận. Này các tỷ kheo, các ông phải rèn luyện như vậy. Này các tỷ kheo, thậm chí nếu có bọn cướp dùng cái cưa hai lưỡi để cưa tay chân các ông thành từng mảnh một cách man rợ, nếu có vị nào ở đây khởi tâm sân hận đối với chúng, thì vị ấy không phải là người đang thực hành giáo pháp của ta. Này các tỷ kheo, ở điểm này, các ông cần phải rèn luyện như sau. Tâm chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng và chúng tôi sẽ không thốt ra lời nói ác độc. Chúng tôi sẽ chịu đựng với lòng bi mẫn vì sự an vui của người ấy, với tâm từ, nội tâm không sân hận. Chúng tôi sẽ sống bao phủ người ấy với tâm từ tràn ngập. Bắt đầu từ người này, chúng tôi sẽ sống bao phủ khắp thế giới với tâm từ tràn ngập, sung mãn, quảng đại, vô lượng, không gây hấn, không sân hận. Này các tỷ kheo, các ông phải rèn luyện như vậy. Trung Bộ Kinh 1, số 21, Kinh Ví Dụ Cái Cưa, trang 287-293. Hai nhỏ không trả đũa. Tôn giả Xá Lợi Phất nói với các tỷ kheo: Chư hiền, vì vậy, nếu những người khác sỉ nhục, xúc phạm, mắng nhiếc và tấn công một tỷ kheo, vị này hiểu rằng khổ thọ này do tai xúc chạm, nhĩ xúc đã khởi lên trong tôi. Khổ thọ này do nhân duyên, không phải độc lập. Do nhân duyên gì? Do nhân duyên xúc chạm, rồi vị ấy thấy rằng sự xúc chạm là vô thường, cảm thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Và sau khi dùng giới làm đối tượng hỗ trợ, tâm của vị ấy an trú vào sự hỗ trợ mới này và đạt được niềm tin vững chãi và ổn định. Giờ đây, nếu những người khác tấn công một tỷ kheo bằng những cách thế không như ý, không mong cầu, không dễ chịu, như là dùng nắm tay, dùng đá, dùng gậy hay dùng dao để xúc chạm, vị ấy hiểu rằng bản chất của thân này là có thể bị nắm tay, đá, gậy hay dao xúc chạm. Điều này đã được Thế Tôn giảng trong lời dạy của Ngài về ví dụ cái cưa. Này các tỷ kheo, thậm chí nếu có bọn cướp dùng cái cưa hai lưỡi để cưa tay chân các ông thành từng mảnh một cách man rợ, nếu có vị nào ở đây khởi tâm sân hận đối với chúng, thì vị ấy không phải là người đang thực hành giáo pháp của ta. Vì thế, ta sẽ tinh tấn không mỏi mệt, sẽ thiết lập chánh niệm không ngừng nghỉ, thân ta sẽ an tịnh và không bị nhiễu loạn, tâm ta định tĩnh và nhất tâm. Và giờ đây, hãy để mặc cho sự xúc chạm với nắm tay, đá, gậy và dao tấn công thân này. Đây chỉ là cách thực hành những lời Phật dạy. Trung Bộ Kinh 1, Kinh số 27, trang 417-418. Ba nhỏ, nhẫn nhục khi bị trừng phạt. Thế Tôn giảng như sau: Này các tỷ kheo, có một lần trong quá khứ, chư thiên và các Atula, Asura đã chuẩn bị dàn trận để giao chiến. Rồi vua của các Atula là Vebachitti nói với các Atula như sau: Này các chiến hữu, trong trận chiến sắp xảy ra giữa chư thiên và các Atula, nếu các Atula thắng và chư thiên thua, hãy trói Sách Ca thiên chủ cả hai tay, hai chân và cổ, và mang vị ấy đến trước mặt ta trong thành của Atula. Còn thiên chủ Sách Ca thì nói với chư thiên như sau: Này các thân hữu, trong trận chiến sắp xảy ra giữa chư thiên và các Atula, nếu chư thiên thắng và các Atula thua, hãy trói vua của các Atula là Vebachitti cả hai tay, hai chân và cổ, và mang vị ấy đến trước mặt ta trong hội trường Sudama. Trong trận chiến đó, chư thiên thắng và các Atula thua. Rồi chư thiên trói vua Vebachitti cả hai tay, hai chân và cổ, và mang vị ấy đến trước mặt Sách Ca thiên chủ trong hội trường. Khi Sách Ca thiên chủ đi vào và rời hội trường, Vebachitti đang bị trói cả hai tay, hai chân và cổ, đã sỉ nhục, mắng nhiếc thiên chủ bằng những lời lẽ thô bạo, độc ác. Rồi người đánh xe ngựa tên là Matali tâu với Sách Ca thiên chủ bằng các câu kệ như sau: Khi đối diện với Vebachitti, có phải ngài sợ hãi hay yếu hèn mà ngài đã thật nhẫn nhục chịu đựng ông ấy khi nghe những lời ác ngữ? Sách Ca: Không phải vì sợ hãi hay yếu hèn mà ta đã nhẫn nhục với Veba Chitti. Làm sao một người trí như ta lại dấn thân vào việc đấu đá với kẻ ngu? Matali: Kẻ ngu càng nổi giận nhiều hơn nếu không có người đối trị. Vì vậy, với hình phạt nặng nề, người trí nên trừng trị kẻ ngu. Sách ca: Chỉ mình ta nghĩ điều này là cách đối trị kẻ ngu. Khi biết kẻ thù đang phẫn nộ, người trí giữ an tịnh trong chánh niệm. Matali: Thưa Sách ca, tôi thấy đây là điều sai lầm trong việc thực hành nhẫn nhục. Khi kẻ ngu nghĩ về ngài như thế này, ông ấy nhẫn nhục vì sợ ta. Kẻ ngu lại càng đuổi theo ngài như bò đực đuổi theo người bỏ chạy. Sách ca: Mặc cho kẻ ngu có nghĩ như thế hay không, ông ấy nhẫn nhục vì sợ ta. Trong tất cả các pháp đem lại lợi ích tối thượng, không có pháp nào tốt hơn nhẫn nhục. Khi một người được ban cho sức mạnh, nhẫn nhục chịu đựng một kẻ yếu hèn, đó là nhẫn nhục tối thượng, phải luôn luôn nhẫn nhục kẻ yếu hèn. Sức mạnh của kẻ ngu được xem không phải là sức mạnh, nhưng không ai có thể trách một người mạnh mẽ nhờ được chánh pháp hộ trì. Người dùng sân hận để đáp trả sân hận sẽ làm mọi việc tệ hại hơn cho mình. Không dùng sân hận để đáp trả sân hận sẽ thắng được một trận chiến khó khăn. Người tu tập vì lợi ích cả hai, lợi mình và lợi người. Khi biết kẻ thù đang tức giận, người ấy giữ an tịnh trong chánh niệm. Khi vị ấy chữa lành cho cả hai, chữa lành cho mình và cho người, những kẻ nghĩ vị ấy là người ngu, là những kẻ không hiểu chánh pháp. Vì vậy, này các tỷ kheo, nếu Sách ca Thiên Chủ có thể nói lời ca ngợi hạnh nhẫn nhục và nhu hòa, thì các ông là những người đã xuất gia trong giáo pháp và giới luật này, còn gì thích hợp hơn cho các ông để thực hành hạnh nhẫn nhục và nhu hòa? Tương Ưng Bộ Kinh 1, chương 11 La Mã, 4 La Mã, trang 487 đến 492.